cái tình yêu thương thật sự nó khác với sự ích kỷ. Đa phần con người ta không biết yêu thương bản thân mình mà chỉ là ích kỷ thôi. Đúng không? Biết yêu bản thân mình. Sợ nhất là những người mà không biết yêu thương bản thân mình. Những người không biết yêu thương bản thân mình không biết yêu người khác đâu. Nhưng mà phải phân biệt rõ giữa hai cái ích kỷ và yêu thương. Ích kỷ là gì? Luôn luôn muốn cái được về mình thôi. Cái gì mình muốn là mình muốn đạt được, dù rằng đạt lên lợi ích của người khác mình cũng đạt được, đó là sự ích kỷ. Và luôn luôn chỉ nghĩ đến sự thỏa mãn cho bản thân mình thôi, đó là sự ích kỷ. Còn cái biết yêu thương bản thân mình không phải là đạt bằng được cái sự thỏa mãn đó. Yêu thương bản thân mình nó khác. Yêu thương bản thân mình nghĩa là không làm những việc gì nó hại mình. Những việc làm mà ích kỷ đó là việc hại mình. Không có đam mê nhiều, không có làm những việc hại mình, như vậy mới gọi là biết yêu thương bản thân mình. Mà người thực sự biết yêu thương bản thân mình phải là một người trí tuệ. Đó mới là người biết yêu thương bản thân mình. Còn những người bình thường họ nghĩ rằng họ yêu bản thân mình, nhưng mà thực sự họ đang ích kỷ. Và khi ích kỷ là họ đang làm hại mình chứ không phải làm yêu thương bản thân mình. Đúng không? Thế nên ý, phải xem xét kỹ xem cái người đó có thật sự là cái người biết yêu bản thân họ không. Người biết yêu bản thân họ không bao giờ mà họ đam mê cờ bạc rượu chè, không bao giờ làm việc ác, không bao giờ lời biếng dễ dui, không bao giờ làm những việc vô tích sự. Đúng không? Người biết yêu thương bản thân mình ấy là biết tự chăm sóc bản thân mình là một này. Biết làm những việc lợi ích cho mình là hai này. Đấy. Và không tự làm cho mình đau khổ một cách vô ích. Có những người rất thích tự làm khổ mình. Có những người một việc bé xé ra to. Công việc gì đó là họ cứ dằn vặt, họ thích cái cảm giác đau khổ gây ra cho mình cơ. Có những người đặc biệt, có những người thích cảm giác buồn, thích cảm giác thân. Đó là tự làm khổ mình. Rồi có những người là thích hành hạ mình. Đau ốm không được chịu chăm sóc bản thân mình. Họ nghĩ rằng là đôi khi họ bị mặc cảm mình xấu, họ tự trừng phạt mình. Họ bỏ đói mình. Chẳng hạn như thế là cũng không biết yêu thương bản thân mình. Có những người như vậy đấy. Nên mình phải biết chăm sóc bản thân mình, biết yêu thương bản thân mình, thấy chưa? Rồi là cố gắng phát triển cái tâm thiện, sống không ích kỷ thì tức là yêu thương mình. Người nào mà mình thấy cái người này họ không biết yêu thương bản thân mình, cảnh giác. Có những người ví dụ giận người yêu, làm sao mà cho mình phải khổ, phải đau để cho người yêu phải thương mình. Đó cũng là một cách hành hạ bản thân mình. Đó không phải là yêu thương mình đâu. Nhớ ngày xưa hồi bé thầy cũng có một lần như thế. Thầy thích ốm. Thích ốm thì được chăm sóc mà. Cái tâm lý người ta như thế. Người ta thích hành hạ bản thân mình một chút để cho người khác phải quan tâm đến mình. Có những người cãi nhau với vợ với chồng, tức quá không làm gì được, đâm đầu vào tường. Đó là cách hành hạ bản thân mình để người khác phải thương mình. Cái đó cũng là một cái rất nguy hiểm. Thầy cũng rất sợ những người như thế.
Có một kế.
Khi mình tu thì mình không thể nào làm được điều đó. Mình xót bản thân mình. Chị Thuệ. Thầy. Bây giờ con đang khởi sinh trí tuệ đấy. Con có tâm từ, tức là con đã có trí tuệ. Không có trí tuệ không thể nào có tâm từ. Tất nhiên là mức độ khác nhau. Với cả trí tuệ nó cũng không thường hằng. Lúc này tâm mình đang thế này thì có trí tuệ. Đang cái phiền não sân si, mình mất trách nhiệm là mình không có trí tuệ. Trí tuệ nó phụ thuộc vào chánh niệm. Bây giờ ở đây tại sao mình có trí tuệ, mình có tâm từ. Rồi mấy ngày qua mình buông bỏ hết mọi phiền não rồi, mình thư giãn rồi và mình chánh niệm mình rất tốt. Do vậy các trạng thái tâm thiện nó sanh khởi, tâm từ nó sanh khởi. Tức là mình có trí tuệ thì mình mới bắt đầu có được những thứ đó. Đúng không? Tất cả chúng ta đều có trí tuệ, mức độ nhiều ít khác nhau. Và đôi khi mình không ý thức được rằng mình đang có trí tuệ. Thầy nhìn thấy ai cũng có trí tuệ cả, không. nhiều là khác mà. Có trí tuệ thì mới đến đây mà tu chứ. Mà nếu không trí tuệ, người ta đi chơi ai người ta dạy gì đến đây, đúng không? Mình phải ý thức được mình đang có trí tuệ. Mình có trí tuệ, có điều mình không ý thức được điều đó và mình không biết cách phát triển nó. Trí tuệ như nào? Mình biết mình, đó là mình đang có trí tuệ. Khi mình biết mình ấy, là mình biết là mình sẽ không làm cho mình khổ, đúng không? Đó là trí tuệ. Mình biết mình đang sân, mình đang si, mình đang tham, mình đang gì gì đó, ích kỷ, ngã mạn. Khi mình biết đó, tức là mình đã giải thoát ra khỏi nó được một phần rồi. Đó là trí tuệ. Trí tuệ nghĩa là hiểu biết về tính bản thân mình. Cái trí tuệ của người tu không phải giống trí tuệ người đời. Trí tuệ người đời ấy là người ta cứ nghĩ học nhiều, biết nhiều là trí tuệ. Không phải. Cái trí tuệ thực sự mà Đức Phật dạy là trí tuệ là phải làm cho mình được hạnh phúc, không làm khổ mình. Hiểu được tại sao mình đau khổ và giải thoát mình ra khỏi đau khổ đó. Đó là trí tuệ. Đúng không? Chẳng có gì cao siêu cả. Trí tuệ là hiểu biết về bản thân mình. Thế thôi. Và nhiều khi người mù chữ người ta còn có trí tuệ hơn một ông tiến sĩ. Mình ngưỡng mộ cái kiến thức, mình xem cái tiêu chuẩn của mình. Tiêu chuẩn của mình vẫn bị theo người đời. Bây giờ thử hỏi xem mình có những tiêu chuẩn nào để đánh giá cuộc sống của chính mình. Thông thường các tiêu chuẩn của mình bị áp đặt bởi xã hội. Khi mình còn trẻ trẻ, mình thần tượng một ông nào đó, thần tượng một nhạc sĩ chẳng hạn, hay là một ca sĩ, đi lựa chọn người yêu giống giống với ông đó chẳng hạn, như thế. Và mình cũng mong muốn được như ông đó. Đó là tiêu chuẩn. Một thời gian sau cái tiêu chuẩn nó thay đổi, mình thấy một người giàu, tiêu chuẩn của mình lúc đó là giàu, mình nhắm đến những anh giàu giàu một chút đó. Hay là bản thân mình phải tìm mọi cách để mà giàu sang đó. Cái tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn đa phần phổ biến, rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Mình cũng có đó, không phải không đâu nhé. Mình ít nhiều mình cũng có cái đó. Đó, có tiền là có tất cả. Và đa phần là khi có tiền rồi thì mất hết, chẳng có được cái gì cả. Thế rồi thì nữa, học hành, tiến sĩ. Rồi là mình thấy sự công danh của người khác, thấy người khác được nhiều người thán phục mình. Sau đó là một tiêu chuẩn, và mình mong muốn được như thế. Mình có rất nhiều tiêu chuẩn phổ biến trong đầu. Đa phần là do cái cách nhìn của mình sai lệch mà mình thấy ra. Và khi cái tiêu chuẩn đó nó ở bên trong tâm mình ấy, là từ trong vô thức đẩy vào vô thức của mình, đi theo những tiêu chuẩn mong muốn đạt được những cái tiêu chuẩn một cách rất mù quáng. Thế nên tại sao mọi người cắm đầu cắm cổ đi làm, cắm đầu cắm cổ đi kiếm tiền, họ muốn đạt được cái tiêu chuẩn là trở thành một đại gia trong tương lai. Tại sao mà phải làm đẹp để cua cho một người theo đúng tiêu chuẩn? Đúng không? Thầy đọc ra đa phần mọi người tiêu chuẩn là đẹp trai, ga lăng, giàu có, giỏi giang, có thể đảm bảo cho mình cuộc sống tốt đẹp. Đúng không? Thấy không? Đó là những tiêu chuẩn đó, mình sẽ cố đi tìm một con người đạt được tiêu chuẩn đó. Mà mình tiếp một cuộc nợ vào thân. Tại sao? Lại phải lo giữ, đúng rồi. Khổ ơi là khổ. Thế này là thấy là mình tự làm khổ mình không? Mình tự làm khổ mình bằng các sự áp đặt mình đặt lên cho tâm mình, bằng các tiêu chuẩn mình tự đặt ra cho mình. Và cái khổ nữa là mình lấy cái tiêu chuẩn đó để mình đánh giá những người khác, đúng không? Mình có một lô những cái tiêu chuẩn trong đầu mình, một danh mục, cái này là tốt, cái kia là xấu, cái gì giống mình là tốt, cái gì khác mình là xấu. Cái gì đáp ứng được cái tiêu chuẩn của mình là tốt, cái gì không đáp ứng được là xấu. Và mình mang ra mình đánh giá người khác, mình chặt tay chặt chân người ta để nhét vừa vào cái ô tiêu chuẩn bé tí xíu của mình, đúng không? Do vậy cái đó là cái nguồn đau khổ rất lớn cho mình. Mình luôn luôn hỏi mình, mình đang đánh giá người ta đúng không? Mình đánh giá người ta dựa trên cái gì? Dựa trên một trong những tiêu chuẩn của mình. Và mình thấy, tại sao mình sân với người ta? Là bởi vì người ta không đáp ứng cái tiêu chuẩn đó của mình. người ta không như mình nghĩ, người ta không nói năng như mình, theo như kiểu mình nghĩ, đúng không? Mà người ta không đồng ý với một cái ý kiến nào đó của mình cũng sân. Nhìn ra tất cả những thứ đó và bắt đầu mình nhìn kỹ bao nhiêu mình giải pháp ra, nên dần dần cái tiêu chuẩn mình càng ngày càng ít đi, càng ngày càng đúng thực tế hơn. Ngài Ujjayi nói nếu phải đánh giá một con người, lấy cái chất lượng tâm của người ta làm tiêu chuẩn để đánh giá. Nếu phải đánh giá mình cũng lấy chất lượng tâm của mình ra làm tiêu chuẩn để đánh giá. Thầy đánh giá con người tốt hay xấu dựa vào chất lượng tâm. Một con người trí tuệ, mình nhìn mình thấy ngay một người trí tuệ là những người có nhiều tâm thiện, đúng không? Một người nhiều tâm thiện là những người tốt, người nhiều tâm bất thiện là người xấu, đúng không? Mình có thể nhìn thấy rõ như vậy. Là người nào nhiều tâm thiện, nhiều trí tuệ, có thể dạy bảo người khác, cũng có phát triển trí tuệ như mình, người đó là thiện trí thức, là người bạn lành trong đạo. Còn những người chỉ khuyên mình đi theo họ làm những việc ác, làm những việc xấu, làm những việc bất thiện, si mê, thì đó là những người bạn ác, bạn ngu, mình phải tránh xa, đúng không? Nếu mà nhìn đúng tiêu chuẩn như thế, đa phần mọi người ngoài cuộc sống là những kẻ ngu. Và mình phải tách ra một phần nào. Có thể mình vẫn phải quan hệ, mình vẫn phải giao tiếp, mình vẫn phải làm việc, nhưng mà trong tâm mình vẫn tách ra. Mình biết đó là những không phải là những người tâm giao tri kỷ đối với mình, không phải là những người mình ngưỡng mộ, không phải là những người mình chia sẻ thực sự tri kỷ với mình, đúng không? Đức Phật nói rằng ấy, tất cả những kẻ phàm phu, những người không tu tập trên cuộc đời đều là những kẻ điên cả. Thế nên là mình sống trong cái trại điên khổng lồ, đúng không? Tại sao điên? Bởi vì họ tham cầu những thứ mà chỉ làm cho họ khổ thôi, nên họ điên. Họ không nhìn thấy bản chất cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Họ không nhìn thấy, họ chỉ nhìn thấy vui thôi. Họ chỉ nhìn thấy các cảm giác thôi. Họ lao đi tìm cách thỏa mãn các cảm giác đó. Họ làm bất cứ một việc bất thiện nào để họ thỏa mãn được những cảm giác đó. Vì thế họ là cái điên. Thỏa mãn cảm giác không bao giờ mang lại hạnh phúc cả. Nó chỉ là một cảm giác. Tại sao mình bao nhiêu năm trời mình phấn đấu để đạt được một cái công danh sự nghiệp nào đó, để cho mọi người phải ngưỡng mộ mình? Đó chỉ là một cảm giác. Mà cảm giác đó do mình tưởng tượng mà ra. À, mình tưởng tượng, ô bây giờ mình thành danh rồi, mình nổi tiếng rồi, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Mà mỗi khi mình nghĩ đến đó, mình có cảm giác rất là hài lòng. Và để được cảm giác hài lòng đó, mình mất bao nhiêu năm trời đau khổ, mà mình phải giữ gìn nó nữa. Khi mà mình là một người thành danh mà một người nói xấu mình cảm giác đau khổ hơn rất nhiều khi mình là một cái ông vô danh tiểu tốt, đúng không? Mình bảo vệ cái danh hão rất đau khổ. Giàu có cũng vậy, nó chỉ là một cảm giác. Mình hơn người thì giàu có, mình có khả năng là mình có được ăn uống tốt hơn, cái cảm giác đó mạnh hơn người khác, đúng không? Mình có được những thứ mà ngồi cái xe đẹp hơn chẳng hạn. Thực ra cái xe thì nó cũng giống thế, nó hơi thoải mái hơn một chút, nhưng căn bản là cái xe đẹp thì mình nên làm cho mình cảm giác thỏa mãn nhiều hơn. Tất cả những thứ có đáng không? Sống trên đời đau đớn khổ sở chỉ vì những thứ ấy, nó có đáng hay không? Mà cảm giác rất dễ tàn phá. Ngồi trên cái xe đẹp đầu tiên thì thấy thích, lần thứ hai thấy thích, đến lần thứ 1000 là thấy chán, là thấy bình thường, muốn cái xe đẹp hơn. À, khi yêu cũng thế, đúng không? Người ấy là người quá tốt. Bởi vì đa phần chúng ta là 100% người bất thiện. Bởi vì sao? Tâm bất thiện luôn luôn có. Thầy nói một cách rất đơn giản. Mình luôn luôn chấp ngã nhé. Mình luôn luôn cho mình có một cái tôi nào đó. Cái đó đã là bất thiện rồi. Cái đó là gốc của tất cả những cái bất thiện khác. Mình luôn luôn có một cái tôi nào đó, và mình luôn bảo vệ cái tôi đó. Mình chấp cái thân này là tôi, chấp những cái tư tưởng này của tôi, là mình bảo vệ đó. Cái đó là nguồn gốc của tất cả mọi thứ đau khổ khác. Tại sao mình sân si? Bởi vì cái người này lỡ động đến cái bản ngã của mình, nói một câu nào đó xúc phạm đến mình, mà mình sân si đi, đau khổ ở đó ra đúng không? Tại sao mình tham? Bởi vì phục vụ cho cái bản ngã của mình, cho cái tôi của mình. Mình tham muốn cái đó thành của tôi. Khi chưa có cái gì, bây giờ đang sinh viên chưa có gì thì đã thấy khổ rồi nhé. Khi có chồng có con bắt đầu là chồng của tôi, con của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, mọi thứ của tôi, đau khổ tăng lên rất nhiều lần. Cứ cái gì của tôi cái là nguồn gốc đau khổ, đúng không? Do vậy cái bản ngã là cái nặng nề nhất, cái bất thiện hạng nhất. Tại sao mình chấp ngã? Bởi vì vô minh nên mình mới chấp ngã. Nên cái ngài Ujjayika mới nói hỏi một câu: cái gì là cái gánh nặng lớn nhất mà con người phải mang trên đời? Cái tôi. Lúc nào mình cũng phải mang cái gánh nặng cái tôi rồi. Khi nào mình buông bỏ cái đó thì mình mới hết gánh nặng. Bây giờ có ai bảo dám bảo là không có tôi không? 100% là bất thiện. Thỉnh thoảng nói thế thì cũng hơi quá đáng đúng không? Thỉnh thoảng cũng có le nói được một chút thiện đúng không? Đến đây mình có tâm chánh niệm, mình có thiện. Mình có tâm từ, mình có thiện. Đó, mình có trí tuệ là mình có thiện, đúng không? Nói vậy đến đây là mình được một vài phần trăm thiện. Đến 50%, thầy nghĩ chắc thầy cũng chưa được 50% đó. Bây giờ mình kiểm tra thôi, trong một ngày mình bao nhiêu lần khởi tâm bất thiện và bao nhiêu lần khởi tâm thiện. Nếu mà sống thật với chính mình ấy, là càng ngày mình càng thất vọng về chính mình. Trước kia mình cứ nghĩ mình là người tốt không à, tu một thời gian xấu quá, xấu đến mức là không dám nói cho ai biết. Đúng thế thật. Không, cái người ta tác động chỉ là một phần thôi, do tự mình tự lừa mình. Thật đấy, tự lừa mình. Nếu mà mình không tự lừa mình như người ta nói là mình biết à, người ta đang định mình hay người ta đang nói thật. Nhưng mà đôi khi là mình thích tự lừa mình, nên mình tin vào cái điều người ta định. Như vậy là bắt đầu có trí tuệ. Có trí tuệ không, mình cảnh giác đối với chính mình chứ đừng cảnh giác với người ta. Cảnh giác đối với chính mình à, cái lời nói đó có thật hay không. Nếu mà không thật là tự nhiên cái lời nói đó nó không có ấn tượng gì với mình. Ít người khen mình thật được mà. Thế nên là Khổng Tử có nói một câu ấy: cái người nào khen mình mà khen mình thật, người đó là bạn mình. Người nào khen mình mà khen mình giả, cái người đó là kẻ thù mình. Còn cái người nào chê mình mà chê đúng, người đó là thầy mình. Nhớ, đó là thầy mình. Thử xem mình có bao nhiêu vị thầy như thế, là bao nhiêu kẻ thù. Mình rất nhiều kẻ thù, mà ngay bản thân mình cũng làm kẻ thù đối với người khác nữa. Đôi khi mình khen người khác không phải khen thật đâu, đúng không?
Có thể biết là sống một đời nhiều lúc có ít hơn nó cần phải như thế.
Nó cần phải như tại sao phải cần phải như thế? Bởi vì phục vụ cho lợi ích của mình nên mình cần phải như thế. Thế nên là phải cố gắng nhìn thật sâu vào cái động cơ của mình. Tại sao mình khen người khác? Tại sao mình thấy cần phải khen người khác? Không? Mình muốn người khác bằng lòng với mình. Mình muốn lấy cảm tình người ta. Mình muốn người ta giúp mình một việc gì đó. Đó. Hoặc mình thích người ta. Đúng không? Có rất nhiều động cơ, mình phải nhìn rõ những động cơ đó ra. Ở phần nạ ra. Không? Nhìn rõ, tất nhiên nhìn rõ có lúc mình vẫn phải làm. Mình vẫn không làm, không thể nào mình chê ông sếp mình được. Đúng, không thể nào chê được.
Cái quan trọng là mình phải nhận ra.
Mình phải nhận ra cơ. Khi mình nhận ra tự nhiên mình thấy ngượng mồm. Khi mình khen một câu nào đó nó không đúng sự thật, đúng không?
Thế không khen được
à? Chẳng ai bắt mình khen cả, tự mình bắt mình.
Thì lúc đấy mà mình
yêu
thì không được khen được.
Thì đừng nói gì.
Đôi khi mình nói ra thì
sẽ
tốt hơn
nhỉ? Ừ, thì nói ra tốt hơn, lúc ấy mình tự cân nhắc. Nếu mà cái lợi ích đó mình cần phải nói thì mình nói. Còn nếu mà khi mà mình càng tu dần dần, mình sẽ càng sống thật với chính mình. Mình sẽ không nói lời sai sự thật, ngay cả lời đó lợi ích cho mình. Thấy không? Bởi vì lúc đó cái gì quan trọng hơn đối với mình, lúc đó cái chất lượng tâm quan trọng hơn là cái lợi ích bình thường. Đối với một người mà càng thiên về cuộc sống tâm linh ấy, thì ta đã càng quan trọng cái chất lượng tâm của chính mình. Và cái người càng phát triển về mặt tâm linh ấy, thì ta càng coi cái chất lượng tâm của mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Dù rằng ấy, mình nói câu đó mà mình được một cái lợi gì đó, được tăng lương, hoặc là được thuận lợi trong công việc, được người ta yêu thích mình chẳng hạn, tất cả những lợi ích đó không so sánh được với cái lợi ích là sự chân thật với mình, sự thanh thản đối với mình. Đúng không? Tất nhiên ấy, bây giờ mình chưa thấy thế đâu. Khi mình tu nhiều dần dần mình sẽ thấy được cái điều đó, và mình dám sống cái điều đó. Có dám sống không? Có dám đổi lợi ích đó không?
Khó.
Dần dần. Đúng, dần dần. Những cái gì mà con thấy thô tháo nhất, con tự thấy cái này không đáng, con bỏ. Phải tự mình thấy cơ, chứ đừng ép mình bỏ nhé. Thầy có một cái tính cách như thế này. Cái gì mà thầy thấy vẫn thấy đáng, thầy vẫn cứ làm. Thậm chí là cố tình làm, cố tình để làm để xem nó như nào, để cảm giác nó như thế nào, và xem nó có đáng hay không, thực sự có đáng hay không. Và đôi khi mình cũng chấp nhận mình trả giá để mình thấy rằng cái việc đó nó không đáng. Tất nhiên cách thực hành đó nó rất là nguy hiểm. Nó phải người nào rất bản lĩnh, rất trí tuệ mới có thể làm. Đôi khi mình cũng có thể thử làm. Chẳng hạn như mình cần nịnh sếp chẳng hạn. Mình biết cái việc đó không đáng, mình ngượng với câu nói đó, nhưng mình cứ cố tình làm đi. Trong lúc làm đó, mình thấy cái tâm mình nó rất là xấu hổ với chính mình. Và mình thấy là thật sự không đáng. Thì lần sau mình có bắt mồm ra mình không nói được nữa. Đúng không? Đó là cắt tận gốc. Thế còn nếu mà mình cứ mình vẫn muốn nói, nhưng mình cứ tự ép mình là người tốt, mình sống thật chính mình không nên nói, cái đó vẫn chưa thật. Bao giờ mình thấy thật sự cái việc này không đáng thì lúc đó tâm mình tự dứt bỏ. Thế nên tu không phải là ép mình vào một cái khuôn, không phải ép mình không được làm cái này, không được làm cái kia. Tất nhiên là cũng có lúc mình phải như thế, nhưng mà cũng có lúc mình phải thấy rằng cái này mình đang muốn làm đây. Mình tự hỏi mình xem có đáng làm hay không. Nếu mà làm cái đó mình được cái gì, mình mất cái gì, mình được lợi ích gì và mình mất cái gì. Mình tự hỏi mình như thế thật nhiều rồi nhé. Luôn hỏi mình á, mình đang muốn cái gì đây. Cái đó cũng là cái rất quan trọng. Một người mà không biết mình muốn gì ấy, là cái người không hiểu về bản thân mình. Phải luôn hỏi mình đó. Mình đang muốn cái gì trong cái việc làm này, mình đang làm cái này vì mục đích gì, mình muốn gì trong cái việc này. Và phải nhận thật rõ cơ, mình muốn cái gì thật rõ cơ, chứ đôi khi mình tự lừa mình là mình muốn cái khác. Nhưng thực ra cái mình muốn sâu thẳm bên trong tâm mình biết, quan sát kỹ cái đó nhá. Khi mình hiểu rõ mình muốn cái gì ấy, là mình sẽ biết cách làm để đạt được cái đó, và mình biết rằng nó có đáng để đạt được cái đó hay không. Thấy không? Đi làm việc đa phần là muốn tiền, muốn danh. Trên đời không có gì thoát ra khỏi hai cái chữ đó cả. Ngày xưa ấy, vua Càn Long ấy, một lần đi chơi ở Giang Nam, thấy nhìn cái sông, bên sông rất nhiều thuyền về, nó lên chân chơi một cái chùa. Thế vua Càn Long mới chỉ ra bên sông cho vị sư trụ trì ở đó. Ngày xưa sư có nhìn thấy dưới kia rất nhiều thuyền không? Giang Nam thật là chủ phú. Thế vị sư mới nói rằng là tâu bệ hạ, trong mắt tôi chỉ có hai chiếc trong mắt tôi chỉ có hai chiếc thuyền, một chiếc tên là doanh, một chiếc tên là nợ. Trong cuộc đời mình ấy, đa phần những cái việc mình làm chỉ xoay quanh hai chữ đó, danh và nợ. Nếu mà sống thật với chính mình nhìn ra. Bây giờ tôi hỏi thầy, hỏi làm việc đó để làm gì? Đa phần mọi người bởi vì tôi thích, bởi vì tôi thương người ta, bởi vì tôi đấy là lý tưởng của tôi, rồi bởi vì tôi muốn làm một người tốt cho xã hội, bởi vì cái này bởi vì cái kia. Nhưng mà sống thật với chính mình, mình sẽ thấy à, bởi vì cái này vì danh, cái kia vì lợi, vì ích kỷ, vì ngã mạn, vì tham, vì sân. Đó, đa phần là vì những thứ đó. Mình phải đọc rõ ra, nhìn rõ mặt nó ra nhá. Một con quỷ mà nó hiện ra trước mặt mình, nó ra ngoài ánh sáng, bao giờ nó cũng bớt nguy hiểm hơn một con quỷ giữ nó săn đuổi mình trong bóng tối, đúng không? Mỗi khi mình đọc tên một cái tâm của mình ra là mình bắt đầu lôi con quỷ ra trước ánh sáng rồi. Nó làm gì mình ấy thì dù sao mình vẫn tránh được ít nhiều, còn ở trong bóng tối nó làm gì mình không biết, đúng không? Mình đọc ra à, mình đang có tâm sân. Tâm sân vì sao? Vì người kia lỡ, vì bắt đầu tìm cái động cơ sau nữa, vì ngã mạn, vì ích kỷ, vì ghen tị, vì cái gì đó. À, mình đang có tâm tham, tại sao mà mắt mình ăn mà mắt mình nhìn cái đĩa này, đúng không? Tại sao mà có một miếng thịt ở trong cái đĩa mình muốn ăn mà người khác thò cái đũa vào là mình nhìn theo cái đũa đó với con mắt hình viên đạn? Tại sao? Nếu mình nhìn ra do một cái tâm tham ăn, là cái tâm tham mình nhìn rõ, à biết mày rồi, tâm tham lộ mặt ra. Ngày xưa cũng thế, ngày xưa mà ma vương ấy, rất hay xuống quậy phá Đức Phật, lúc nó đóng giả người này, lúc nó đóng giả người kia. Có những khi mà nó đóng giả hình dạng một cô gái rất xinh đẹp đến quyến rũ mấy vị tỳ kheo, và chỉ cần Đức Phật hoặc các vị đệ tử chỉ cần nhận ra à, ta nhìn thấy nhà ngươi rồi, nhà ngươi là ma vương, là lập tức nó chạy mất, ma vương chạy mất. Chỉ cần đọc đúng cái tim đen nó ra thôi, đọc vị nó ra là nó phải chạy. Thì ma vương ấy, ma vương có nhiều ý nghĩa lắm. Ma vương cũng là một cái vị chư thiên chuyên môn đi quậy phá Đức Phật ở các vị chư tăng. Thế mà ma vương còn có nghĩa khác, ma vương là những cái phiền não trong tâm mình, là cái trạng thái tâm bất thiện, nó chính là ma vương. Và nó luôn luôn xui mình, lúc nó đóng giả cái này, lúc đóng giả cái kia, để nó xui mình, nó quyến rũ mình. Do vậy mỗi khi mình đọc tên ma vương ra, à mày là tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, khi mình đọc nó ra một cái là tự động nó biến mất. Thầy đảm bảo một điều ấy, là khi mình nhìn rõ cái tâm sân trong mình ấy, nhìn thật rõ, nhìn thật kỹ, nó không bao giờ ở lại lâu được. Hoặc khi một suy nghĩ bất thiện nó khởi sanh, mình nhìn kỹ nó, tự khắc là nó không thể nào nghĩ được nữa. Mình chỉ cần nhìn thôi. Thế nên khi suy nghĩ đến, khi ngồi thiền ấy, đừng có đánh nó, đừng có chống lại. Mình chỉ cần nhìn kỹ, à đang có suy nghĩ, đang có buồn ngủ, biết rõ, à đang có buồn ngủ. Mình quan sát nó, thậm chí mình chiều theo nó cũng được, mình giả chết với nó, kệ nó muốn làm gì là đầu hàng có điều kiện, nó không bao giờ ở lại lâu được. Vạch mặt nó ra nhá. Vạch mặt những tâm than, tâm bất thiện trong mình thôi, chứ đừng vạch mặt cái khác. Vạch mặt cái khác là bị ăn đòn đó. Tu này sau khóa tu này về một thời gian bắt đầu trách thầy, giá mà con không học thầy. Mới hiểu trò trách thầy như thế. Tại sao trước kia con không biết, con say mê được nhiều thứ, con thấy cuộc đời đẹp lắm, từ khi gặp thầy ra mà con thấy chán những thứ, con không say mê được nữa, tức quá bắt đền thầy. Khi đi vũ trường nhảy nhót, trước kia mình CV là mình quay cuồng theo tiếng nhạc, mình thấy vui đấy, thích đấy. Mà bây giờ có chánh niệm, mình vào mình thấy ngượng, mình thấy tay chân múa may theo tiếng nhạc tự nhiên mình thấy ngượng, mình thấy nó ngượng gạo nào, nó không được, nó không vui vẻ như trước được nữa. Mình tìm ra nguyên nhân, đổ lỗi cho ông thầy. Bởi bây giờ mình nhìn rõ sự thật mà. Trước kia thì có thể mình rất dễ yêu một anh nào đó có cái mái tóc giống thần tượng của mình thôi là đủ cho mình yêu. Một cô gái nào đó có má đúng đồng tiền thôi là mình sẵn sàng cưới nguyên cả cô gái về làm vợ rồi. Bây giờ thì mình nhìn thấy rõ quá, mình thấy ngoài cái đúng đồng tiền mình còn thấy cái tâm sân người ta đang khởi lên, mình còn thấy sự ích kỷ rất rõ, và tự nhiên mình không thể nào cưới cái đúng đồng tiền ấy về được nữa. đúng không? Vậy là khi mình nhìn rõ, đôi khi mình nhìn quá rõ sự thật cuộc sống, đôi khi nó rất là trần trụi này, nó thật đau khổ lên. Tốt hơn hết là nhìn đúng sự thật ngay từ ban đầu. Có những người đổ lỗi cho ông hàng kính. Ngày xưa mắt mình cận ấy, không đeo kính ấy, nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo, mình thấy sao người kia đẹp thế, sao người kia đáng yêu thế. Không đeo kính rõ vào đi chơi với bạn, tự nhiên nhìn thấy toàn bất định. Trong tiền ấy có một cái gọi là quán bất định. Mình nhìn thấy rất rõ cái bản chất bất định trong tâm mình và của người khác. Đó là để hạn chế tham dục. Mình nhìn thấy à, con người như Đức Phật nói là thành này xây bằng xương, quét tô bằng máu thịt, bên trong già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Cái sự thực của con người ta ấy, là chỉ có xương, thịt, máu, mủ, ai cũng như nhau hết. Ai như nhau hết, và mình nhìn thấy rất rõ điều đó. Trong thân mình toàn thứ bất tịnh thôi, toàn thứ bất tịnh, phanh hôi. Thế Đức Phật bây giờ ấy, mà lột cái con người mình ra, lột cái da ra nhé. Đấy, giống như là banh cái gối ra, cái ruột gối ra bên ngoài ấy. Thì khi mình banh cho con người mình ra như thế, ngay cả mẹ đẻ của mình cũng phải tránh xa, đúng không? Cái con người ta, cái đẹp nó chỉ sâu đến dưới lớp da thôi, mấy mm của lớp da thôi, bóc lớp da đó là hết đẹp rồi, đúng không? Mới nhìn thấy thế không? Tất cả mọi con người chúng ta ai cũng như thế vậy, chỉ có máu mổ tanh hôi thôi, nó khác nhau thế nào? Các phân tử nó sắp xếp lại một hình khối rất đẹp, mình cho đó là đẹp. Cái màu sắc ấy, lúc nó trắng hơn bình thường một chút, mình cho đó là đẹp, đúng không? Thực tế nó chỉ là như vậy thôi. Và bắt đầu mình nhìn, à mình nhìn rõ sự thật như thế. Và sự vỡ mộng xảy ra. Tốt nhất là nhìn đúng sự thật. Cái yêu của người biết đạo nó khác cái yêu của người bình thường. Người biết đạo vẫn yêu chứ sao không yêu. Đừng nói là biết đạo rồi không yêu được thì bỏ, các trò bỏ thầy hết. Biết đạo vẫn yêu, nhưng cái yêu của người biết đạo nó khác với cái yêu của người bình thường. Nó không si mê như người bình thường. Đấy, người ta chấp nhận cái bản chất của người mình yêu, chấp nhận hoàn toàn người mình yêu, tất nhiên những cái gì chấp nhận được. Đấy, nó phải chọn một người hợp với mình và chấp nhận người ta, chấp nhận cái mặt tốt người ta và cũng chấp nhận cái mặt xấu kèm theo. Đấy, và mình chấp nhận được người ta, và người ta biết yêu thương người ta. Đấy, biết yêu thương người ta, yêu thương với cái lòng từ bi rất nhiều. Đấy, tất nhiên cũng có tình thương của trai gái, tình nghĩa của vợ chồng, nhưng với cái lòng từ bi trong đó rất lớn, và mình biết yêu thương người ta, mình chấp nhận tất cả những cái xấu người ta trước đi đã, thì mình mới tự yêu thương được người ta một cách trọn vẹn. Thế nên khi yêu ai, điều quan trọng nhất là tìm ra tất cả những cái xấu của người ta, cố gắng tìm mọi cách để nhìn ra thấy được những cái xấu đó, nhìn từ nhiều góc độ khác nhau và hỏi xem mình có chấp nhận được cái xấu đó hay không. Khi mình chấp nhận được một cách hoàn toàn rồi, mình hãy quyết định yêu và lấy nhé. À, khi yêu thì cũng có thể là sân siêu một chút, nhưng khi lấy thì mình phải nhìn thấy thật rõ, mình mới chấp nhận được toàn bộ những thứ đó hay không. Chấp nhận là lấy cái người mà đang cùng tu với mình, bởi vì mình biết rằng cái người đó bây giờ họ đang như thế, nhưng mà chắc chắn họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Và mình nhìn với con mắt độ lượng hơn, mình biết chấp nhận những cái xấu người ta, những cái xấu đó là những cái tạm thời, nếu người ta biết tu, những cái đó là chỉ là những cái tạm thời. Và đôi khi mình đánh giá người ta quá hay khắt, đánh giá người ta theo cái tiêu chuẩn của mình, nhưng mà trong xã hội người đó vẫn tuyệt vời. Mình phải nhìn thấy những điều đó và mình thấy à, quay đi còn lại cái người yêu của mình vẫn là người tuyệt vời nhất, đúng không? Thế nên ý, nếu mà mình đã tu rồi ấy, mình không có dễ yêu đâu, đúng không? Dễ yêu đâu. Mình yêu người nào cũng phải là yêu người tu thôi. Khi mình trẻ mình cũng dễ yêu, mình cũng dễ bị mù quáng, nhưng khi mình biết đạo, khi mình có trách nhiệm là mình nhìn thấy rất rõ nhá. Khi mình thấy một cái sự cuốn hút nào đó, một sự say mê nào đó, mình quan sát cái sự say mê đó cùng hơi thở. Mình quan sát sự say mê đó thì dần dần mình thấy rõ rằng á, cái sự say mê nó chỉ là một cảm giác, và cảm giác nó sẽ nhạt đi rất nhanh. Đấy, bình thường con người ta tại sao mà không nhạt đi nhanh? Bởi người ta nuôi dưỡng sự say mê đó, người ta thích sự say mê đó, nên người ta tự lừa mình người ta nghĩ đủ cách để nuôi dưỡng nó đi, để cho mình có cảm giác say mê, có cảm giác thích thú đâu. Nhưng mình vẫn có thể yêu, mình yêu cái phẩm chất tâm của người ta. Thế là đối với người tu ấy, người ta yêu không phải là yêu cái hình dáng đó, yêu cái nụ cười đó, không phải yêu được những cái mà mình tưởng tượng ra như vậy, mà người ta yêu cái phẩm chất tâm của người mình yêu. Con người này rất tình nghĩa, con người này rất dịu dàng, con người này có trí tuệ, con người này có thiện, con người này trung thủy. Mình yêu cái phẩm chất tâm đó, dù người đó xấu đẹp hay không, mình vẫn để. Cái đẹp trong mắt mình nó khác rồi. Cái đẹp trong mắt mình ấy là cái tâm thiện là đẹp, chứ không phải cái hình dáng. Cái hình dáng bây giờ rất đẹp đẹp, 20 năm nữa là sao? 50 năm nữa là sao? Mình có yêu nổi cái hình dáng đó không? Nhưng mà cái tâm mà bây giờ có tu 50 năm nữa đẹp hơn cái này rất nhiều lần. Và lúc đó mình càng yêu rất nhiều lần nữa. Đúng không? Bây giờ đã hiểu cái tu chưa? Được hiểu chút chút chưa? Phải quan sát cái tâm mình. Những cái gì thầy dạy từ hôm nọ đến nay ấy, thầy dạy chánh niệm. Thầy cứ bắt mọi người ngồi thiền, bắt mọi người thư giãn theo dõi hơi thở, mà thầy dạy chánh niệm. Thầy dạy mọi người không quên mình, không quên theo dõi mình. Nhưng bây giờ một cái quan trọng hơn ấy, là phải sử dụng chánh niệm đó để quan sát cái tâm mình. Đó không? Tại sao mình quan sát được tâm mình? Tại sao mình biết được tâm mình? Khi một cơn giận khởi lên ấy, đầu tiên mình biết được một cảm giác khó chịu trong người, một cảm giác khó chịu. Do vậy từ cảm giác là mình biết tâm mình. Điều thứ hai, hơi thở thay đổi, hơi thở rất khó chịu, nó cũng là một tiếng chuông báo cho mình. Hai thứ đó để báo cho mình biết cái trạng thái tâm mình là cái gì. Mình chỉ biết một trạng thái khó chịu thôi, chứ mình chưa biết nó là cái gì. Muốn biết nó là cái gì, mình phải quan sát tâm mình. Mình sử dụng trí tuệ, mình quan sát tâm mình, mình thấy à, cái trạng thái khó chịu này là cái gì nhỉ? À, đó là thơ thân. Có những lúc, có những trạng thái mà mình không biết nó là cái gì. Không ra buồn, không ra vui, không cảm giác gì đó mình không biết. Lúc đó thì mình lắng nghe nó thật kỹ vào, mình để nó kỹ, mình theo dõi nó thật kỹ vào, theo dõi nó từ đầu đến cuối để cho nó tự nhiên. Xong một lúc nào đó mình mới hiểu cho, à, đó là nỗi cô đơn. À, nó là một cái gì đó. Đôi khi cái nỗi cô đơn nó rất là sâu. Mình ngồi trong nhà mình cứ thấy buồn. Mình muốn xách xe mình đi, mình muốn vỡ tờ báo mình đọc, mình thấy chịu không nổi cái ngồi yên đó. Bắt đầu mình nhìn kỹ, mình đừng chạy trốn, mình đừng bật tivi mình coi, mình quay ở mình ngồi mình quan sát cái đó, nó rất khó chịu. Một lúc sau mình hiểu ra à, mình đang cô đơn. Quan sát nỗi cô đơn đó là mình hiểu ra cái lý do cho cô đơn đằng sau là cái gì. Sự không hứng thú với cuộc đời, một việc gì đó là mình chán ngán. Khi mình tìm sự hứng thú ở trong chánh niệm, lúc nào mình cũng chánh niệm, mình không bao giờ cô đơn. Mình hứng thú với cái đó, càng ở một mình càng thích. Được ở mình được sống thật với mình. Mình hứng thú trong việc tìm hiểu mình, đúng không? Cái hạnh phúc đó không mất tiền mua. À, bên Miến Điện ấy, người độc thân rất là nhiều, nam như nữ, mà họ coi, xã hội coi đó chuyện rất bình thường. Đấy. Sau buổi Tết Miến Điện ấy, ra đường thấy đầu các cô các cậu chọc lốc ấy. Đi vào trong chùa xuất gia giao duyên hết cả gia đình, xuất gia giao duyên tu tiền. Mấy ngày Tết của mình dân tình ăn chơi thả láng, nhưng mà mấy ngày Tết Miến Điện ra đường vắng tanh vắng mắt, người ta vào hết chùa, chùa nào cũng đông nghìn nghịt, nằm ra khoảng ngoài hành lang vào chùa cạo đầu xuất gia giao duyên tu tập. Khi ra ngoài đầu chọc lốc hết, con gái con như trai mà không cần phải đeo tóc giả, đi làm dậy thấy rất bình thường, đấy nét đẹp của người ta. Mà rất nhiều người độc thân, họ cứ được ngày rảnh rỗi họ đến chùa họ tu, và họ thấy họ không cần phải đi tìm một ông nào đó kẻ kè bên cạnh mình 24/24 nữa, không cần, họ sống rất thanh thản. Nhà đấy một người ở thủ đô của Miến Điện ấy, có một cái tháp vàng rất là lớn, tháp vàng rất nổi tiếng trên thế giới, thờ 6 sợi tóc của Đức Phật, tháp vàng lớn lắm, cao, ở trên đỉnh quả đồi nào cũng nhìn thấy, đẹp lắm. Trong đó một cái sân, sân rất rộng, xung quanh rất nhiều quần thể tháp xung quanh nữa. Nó lần đầu tiên thầy đến buổi tối, thầy đến đấy, thầy thấy có hai đứa con gái con trai ngồi trước mặt Đức Phật, ngồi ôm nhau ở đấy tâm sự. Thầy thấy rất buồn cười, chưa bao giờ mình nhìn thấy một cảnh đó ở trong chùa cả. Đi một đoạn thấy một đôi khác như thế, mà thấy người ta đi lại nhìn rất bình thường. Mình thấy rất bình thường là người ta trai gái người ta rủ nhau đến chùa, người ta ngồi đấy người ta tâm sự. Tất nhiên không có chuyện mà hôn hít này nó quá đáng hay cái gì cả, ngồi đó thôi, ngồi đó khoác vai nhau ngồi tâm sự thôi. Xong một lúc sau rủ nhau vào ngồi đảnh lễ Đức Phật, xong rồi mỗi đứa cầm một sâu chuỗi ngồi niệm Phật hoặc ngồi thiền. Nó rất là hay, họ sống rất tự nhiên, họ sống rất thật, nhưng mà lại rất thiện, chứ không phải như mình. Tôi không dám vào chùa là tâm sự với nhau đâu, chui ra công viên nước tối mom ấy.
Tôi có thấy thị giả của thiền sư tướng đẹp lắm. Cái anh thị giả là chú thị giả.
Anh ấy cũng muốn xuất gia. Anh cũng muốn xuất gia. Trước cũng xuất gia theo duyên nhiều lần rồi. Thế nhưng mà sau anh thấy là mình sống một cuộc đời mình vẫn tu được. Thế có phải niềm tâm này mình vẫn tu được trong cuộc sống mà mình giúp ích được rất nhiều. Trong cuộc sống anh ấy hỗ trợ cho trường thiền nhiều lắm. Ai cần đặt vé vay anh đặt cho. Ai cần giúp gì anh giúp cho. Anh bảo là sống giữa cuộc đời anh vẫn tu được mà anh vẫn giúp đỡ được cho chư tăng, hộ độ chư tăng, anh giúp đỡ được rất nhiều người tu.
Vì tướng chú đẹp thế
mà anh không lấy vợ. Anh cứ thế sống thế. Anh rất hiền, rất giỏi.
Hôm anh sang Việt Nam thì tướng đẹp.
Có một học trò thầy cũng thế, nó yêu một cái cậu này từ lâu lắm rồi, mà cậu này cậu lợi dụng tiền bạc của nó ghê, mà nó cũng dính mắc, nó không biết đạo, nó không dính mắc, nó không biết bỏ cái nào, nó thấy cái điều đó nó muốn bỏ mà nó dính mắc nó không bỏ được, mà nó không nhìn thấy rõ sự thật, nó cũng thương cậu kia nữa, nó cũng nghĩ chuyện tình nghĩa, không biết làm cách nào. Thế khi gặp thầy dạy cho nó biết cần quan sát tâm mình, nó mang vấn đề nó hỏi thầy bảo là cái đó con phải tự quyết định, thầy không thể nào khuyên cái chuyện đó được, nhưng mà con hãy nhìn rõ tâm mình, con muốn cái gì, con cần cái gì, và cái việc đó mang lại hạnh phúc cho con hay mang lại đau khổ cho con nhìn kỹ những chuyện đó. Và khi nó nhìn kỹ ra, nó thấy ra mọi việc rất là rõ ràng và nó buông bỏ rất là dễ, buông bỏ cái chuyện đó rất là dễ. Nên về sau cái cậu kia là đổ lỗi cho thầy. bởi vì dạy người yêu mình tu nên mình mất người yêu. Thực ra không phải, khi mà mình nhìn rõ vấn đề mình tự quyết định được cuộc sống của mình. Thầy không bao giờ khuyên người ta phải bỏ người này lấy người kia hay gì cả, thầy cũng khuyên không bao giờ khuyên bà con như thế. Nên đừng mang một cậu đó đến và thầy ơi cậu này chấm được không. Cái gì đó thầy bảo tự hỏi tấm lòng mình, hỏi lòng mình, lắng nghe mình. Nên những người tu là những người rất tỉnh, không ai lừa được cả. Chính vì mình tỉnh như thế nên mình sẽ chọn được người nào thật sự phù hợp với mình, thực sự tâm đầu ý hợp với mình, mang lại hạnh phúc cho mình. Tu tập đừng có dính mắc vào hình thức, đừng có bảo cho ai biết, đừng có đeo một cái biển to đùng của tôi là người tu. Đấy. Cũng chẳng cần phải nói cho ai biết, chẳng cần phải đi truyền bá cái của mình cho ai cả. Mình chỉ cần sống với chính mình. Đấy. Mình thấy cái đó hợp với mình sống với nó, thế thôi. Không dính mắc vào hình thức. Lúc nào mình có trách nhiệm lúc đó là mình tu. Chứ không cần phải đến chùa tụng kinh gõ mõ mới là tu. Không cần phải ăn chay niệm Phật mới là tu. Tu là trong tâm mình. Đấy, chứ không phải ở nơi mình ở, không phải ở cái chỗ mà mình cần đến, hoặc là cái đồ ăn mình ăn. Đó. Tu là trong tâm mình. Tâm mình có tham hay không mình biết hay không, có sân hay không, biết hay không. Ngày hôm nay mình đã bớt tham, bớt sân hơn ngày hôm qua chưa? Cái đó là ở trong tâm mình, chứ không nên chấp mắc vào hình thức. Không nhất thiết là nếu mà một tháng tôi không đến chùa, tôi thắp hương, tôi cầu cúng thì là tôi không tu. Cái đó không phải, cái đó là hình thức, cái đó gọi là giới cấm thủ. Nếu tôi không ăn cái đồ ăn này là tôi không tu, cái đó cũng không phải. Nếu mà một đồ ăn nào đó mà làm cho tôi mình hết tham sân si, đảm bảo là thầy ăn cái đồ ăn đó trọn đời ngay. Mà Đức Phật sẽ bảo mình chọn ăn cái đồ ăn đấy thôi, đừng có đi tu, cứ ăn cái đồ ăn đó là hết tham sân si. Hoặc là đến chùa cầu cúng chẳng hạn, đốt vàng mã chẳng hạn, hay là cúng sao giải hạn chẳng hạn. Nếu mà làm tất cả những việc đó mà làm mình hết tham sân si, thầy cả đời thầy làm, thầy làm ngay lập tức. Nhưng mà Đức Phật không dạy mình làm những việc như thế. Đức Phật không dạy mình làm những việc đó để cho hết tham sân si, mà Đức Phật dạy mình hãy có chánh niệm, hãy quan sát tâm mình. Tất cả những hình thức đẻ ra từ sau thời Đức Phật rất lâu. Với thời Đức Phật này, chùa chiền là nơi người tu hành ở và tu, chứ không phải chùa chiền như mình thấy bây giờ. Thế ngày xưa ấy, thậm chí là không có tượng Phật đâu. Mỗi khi Đức Phật đi vắng khỏi chùa Quỳ Viên ấy, là dân chúng đến đảnh lễ mà không biết đảnh lễ ai, cứ đến đảnh lễ trước cái cốc của Đức Phật thôi. Thế xong rồi ngài A Nan mới bạch Đức Phật, bây giờ mọi người cứ đến muốn đến đảnh lễ ngài mà ngài đi vắng rồi thì bây giờ làm thế nào? Thế Đức Phật mới bảo bây giờ con hãy đến cái cội Bồ Đề mà ta đã thành đạo nơi đó, mang một nhánh về trồng ở chỗ cội chùa Quỳ Viên này. Ngày xưa mà khi mà ta thành đạo nơi đó, ta cũng tri ân cội Bồ Đề đó. Do vậy là mang cội Bồ Đề đó đây để cho mọi người thấy rằng Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, ta giác ngộ dưới gốc cây đó và người ta đành lấy sự giác ngộ đó. Hãy mang cây Bồ Đề này đây, khi mà ta đi vắng thì như ai đi vắng thì dân chúng đến đành lấy cây Bồ Đề đó, coi như đành lấy cả. 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt mới bắt đầu có tượng Phật ra đời. Lúc đó cây Bồ Đề không phải chỗ nào cũng có, với cả người ta muốn có một cái hình tượng Đức Phật nó cụ thể hơn, chẳng hạn như anh Đức Phật đây đấy, nhìn thấy để gợi lên cái tâm sự từ bi, gợi lên cái những đức tính cao thượng của Đức Phật, và do vậy là người ta mới khắc lên một cái hình tượng Đức Phật, không phải giống Đức Phật như thời thần xưa đâu. Một hình tượng người ta tưởng tượng ra một người từ bi phải như thế nào, một hình tượng như thế nào từ bi trí tuệ, mà người ta đúc thành cái tượng Phật đó, và bắt đầu dân chúng mới thành lễ tượng Phật. Đấy, lâu dần đấy, qua các nền văn hóa khác nhau, tượng Phật nó đẻ ra nhiều tay nhiều mắt, nó đẻ ra rất nhiều thứ, rất nhiều tượng Phật khác nhau với đủ mọi thứ, rồi tô vẽ thêm, rồi dần dần các hình thức mê tín dị đoan nó cũng đương nhờ mà đạo Phật nó sinh sôi nảy nở, và dần dần đến bây giờ là cái chùa hoàn toàn khác với chùa ngày xưa. Đảm bảo bây giờ Đức Phật đến cái chùa bây giờ Đức Phật không thể nào nhận ra cái nơi chưa tăng ở hay là nơi mình phải ở, ngay cả y áo cũng khác, hình thức khác, tất tần tật mọi thứ nó khác rất nhiều. Thế nên Phật giáo Nguyên Thủy là những nơi mà nói chung là nơi bảo tồn tương đối trọn vẹn những cái gì từ thời Đức Phật để lại, từ y áo cho đến cách tu hành, cho đến giới luật, cho đến hình thức. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực ấy, ngày xưa Đức Phật có bình bát này, chưa tặng thấy bình bát đến bữa đi khất thực, ngày ăn một lần hay buổi trưa đâu. Đi khất thực thì ai cho cái gì vào trong đó thì nhận và ăn, chứ không bao giờ yêu cầu cái món này là tôi không thích, tôi úp bát lại, không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì mình khất thực là gì, để cho dân chúng gieo duyên, là nơi phước điền của thế gian mà, để cho dân chúng người ta bố thí cho mình, là người ta cung kính mình, là người ta được cái phước báu rất lớn. Do vậy nên là không được quyền từ chối. Đức Phật có ra một cái hình phạt đối với những người cư sĩ không kính trọng chư tăng. Cái hình phạt cao nhất là gì? Úp bát. Đi qua cửa nhà người ta muốn cúng dường, không nhận sự đảnh lễ cúng dường người ta, úp bát lại, không nhận đồ ăn của người ta. Đó là hình phạt cao nhất đối với những người mà cư sĩ mà hỗn láo, người ta không có cơ hội làm phước. Nên mình nhận bất cứ cái gì mà người ta cúng dường ăn, mình ăn cái đó. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngày xưa Đức Phật cũng ăn thịt cá, những gì người ta cúng dường Đức Phật cũng ăn. Thế nên thầy mới nói đùa mà Đức Phật mà sinh ra ở Việt Nam bây giờ là bị trời tơi bời. Thế nên là cái ăn nó chỉ làm cái để nuôi thân mình, để mà tu tập thôi. Ăn mà không có tham sân si, ăn mà đừng có tham đắm bữa ăn đó mới là ăn đúng. Ăn, Đức Phật bảo ăn như là cái thuốc để chữa bệnh đói thôi, để giữ cho thân thể này mạnh khỏe, để mà thực hành, để mà tu tập. Chứ còn nếu mà ăn đồ ăn gì chăng nữa mà ăn cứ tham đắm trong đó, ăn không có chánh niệm thì đồ ăn đó cũng là thuốc độc, nó là tăng thêm cái tham sân si cho mình thêm. Từ bi không phải là từ bi với cả cái từ bi với con cá đang bơi trong nước, chứ không phải từ bi với cái đắp ăn nước mắm ở trên mâm, đúng không? Nhưng mà có một số loại mà Đức Phật cấm không nên ăn, chẳng hạn như là có 10 loại đối với người xuất gia: thịt chó, thịt ngựa, thịt voi, gấu, hổ, rồi là rắn, thịt người. Mấy loại thịt đó là những loại thịt mà cấm không nên ăn, bởi vì ăn những loại thịt đó nó là vô đạo đức. Một thứ hai ấy là những con vật đó mà nó ngửi thấy cái hơi của thịt đó là nó tấn công mình. Rồi những loại thịt nào không được ăn, thấy một người khác giết cái con gì đó cho mình ăn không được ăn. Đó. Thấy người nghe cái tiếng giết của con gà kêu đó, biết người ta giết cái đó cho mình ăn không được ăn, hoặc là nghi cái món thịt này người ta giết cho mình ăn không được ăn. Thế nên khi lần trước mà anh Dương nói là muốn đãi thầy bữa cơm ấy, mà bảo anh bảo anh sẽ giết một con lợn để cho thầy ăn, là thầy từ chối không được ăn. Thì khi nào mà cái món thịt đó người ta mua, người ta đã bán ngoài đường, không phải do tự tay người đó sắp sinh mang về nấu nướng và dâng, không được nhận thịt sống nữa, không được ăn gọt. À, lúc đó mình ăn nó chỉ như là một đồ ăn thôi, chỉ là một thức ăn thôi, chứ không liên quan đến chuyện từ bi cả. Chẳng hạn như này, nếu mình nghĩ rằng vì mình mà con vật đó bị giết, mình ăn mình làm từ bi, thì bây giờ này, khi mình ăn gạo, ăn cơm, để ra một hạt lúa, hạt gạo, người ta giết rất nhiều sâu bọ. Nếu mà theo cái lý luận đó là mình ăn cơm là mình cũng trực gián tiếp gây ra sát sanh rất nhiều, đúng không? Đức Phật nói cũng như thế, sát sanh là do tự tay mình giết, do tác ý mình sát sanh mới là sát sanh. Chẳng hạn một cái con này nó đang đậu đây, mà mình lỡ vô ý mình không nhìn thấy nó, mình dẫm lên nó chết, mình vẫn không phạm tội sát sanh. Sát sanh là phải cố ý, có sự cố ý đó mới gọi là sát sanh, đúng không? Hoặc mình xui bảo người khác giết cho mình ăn mới là sát sanh. Thế còn nó chỉ là một đồ ăn thôi, mình chỉ ăn là đồ ăn thôi, nó không là sát sanh. Không phải là cứ ăn chay là từ bi. Đây, ăn chay có từ bi thật không? Nếu mà ăn chay từ bi thật thì thầy ăn mặn chắc là thầy không từ bi, hoặc Đức Phật ăn mặn chắc là Đức Phật không từ bi, đúng không? Do vậy là cái ăn nó chỉ là đồ ăn thôi, cái tâm của mình như thế nào nó quan trọng hơn rất nhiều. Mình theo đạo Phật, mình nhìn lại cái lịch sử Phật giáo, mình thấy rằng ấy, lịch sử Phật giáo ấy, chia ra làm hai tông phái chính: Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bắc Tông. Sau khi đời Đức Phật nhập diệt ấy, một thời gian sau khoảng 100 năm là bắt đầu có sự chia rẽ. Một số chư tăng ấy, muốn đơn giản hóa luật lệ đi, muốn phổ độ Phật giáo ra rộng cho dân chúng. Do vậy muốn rộng cho dân chúng, họ phải hạ thấp Phật giáo xuống, họ phải làm cái gì đó cho gần gũi với người ta thì người ta mới theo mình. Đấy. Và cái bộ phận đó là bởi vì ở Ấn Độ cái đạo Bà La Môn rất là nhiều. Thế muốn mà độ những người Bà La Môn theo mình ấy, thì những người mà tu hành ấy, người ta phải học cái đạo Bà La Môn, người ta nói theo cách của đạo Bà La Môn để cho dẫn dụ người ta theo đạo Phật. Và rất nhiều tu sĩ Bà La Môn nữa, người ta cũng thấy đạo Phật hay, người ta cũng sang đạo Phật, và khi sang họ vẫn mang những tư tưởng Bà La Môn sang. Do vậy là bởi vì muốn phổ độ ra cho đa số quần chúng, thế nên ấy, phải hạ thấp Phật giáo xuống, hạ thấp xuống và bắt đầu lai tạp những cái tôn giáo khác. Ăn chay chẳng hạn là lai tạp từ đạo Bà La Môn. Bà La Môn ăn chay mà người ta thấy ăn thịt thì người ta không theo. Do vậy là người ta, một số chư tăng nó là bắt đầu ăn chay để mà lôi kéo người ta. Nhưng một số khác thì không chịu. Trong đó có trưởng lão bộ, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, là cái vị trưởng lão nhất định không bao giờ thay đổi lời luật của Đức Phật. Đấy, các vị kia là thậm chí nhận tiền, nhận vàng, nhận bạc. Đức Phật cấm cái chuyện đó, nhưng sau khi Đức Phật nhận diệt, họ lấy lý do là họ cần phải phổ độ, họ cần phải đây phải có tiền bạc, họ cần phải thế này thế nọ thì họ nhận những thứ đó. 10 điều luật cơ. Họ thay đổi đi. Thế nhưng mà các vị trưởng lão không đồng ý, phải giữ nguyên như thời Đức Phật, kể cả luật lệ, kể cả tất cả mọi thứ, kể cả y áo không được thay đổi, kể cả cách tu hành không được thay đổi. Mình không thể nào mà mình đi có thực mình bắt người ta phải cúng đồ chay cho mình mà không nhận đồ ăn thịt. Mình không thể nào yêu khách người ta như thế. Thế rồi là chính vì vậy nên tách ra làm hai. Các vị trưởng lão giữ nguyên truyền thống Đức Phật và đi xuống phía Nam và đến Tích Lan và chuyển sang Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, về Việt Nam một tí tẹo. Thế còn một cái phái bên kia gọi là phái Bắc Tông hay phái Đại Thừa bắt đầu di chuyển đến phía Bắc, vào Văn Hóa và Trung Hoa. Nhưng mà ngay cả khi đi vào Trung Hoa vẫn nhiều phái khác nhau. Vào Trung Hoa cũng có cái phái ăn thịt, cũng có phái ăn chay, cũng có phái tà kiến, cũng có phái chánh kiến. Nhưng mà khi vào Trung Hoa thì đến thời vua nhà Đường ấy, vua nhà Đường ra một chiếu chỉ tất cả sư sãi phải ăn chay. Và từ đó bên Bắc Tông thành cái giới luật là ăn chay, phải ăn chay mới là tu. Ở bên mình còn đỡ, ở bên Trung Quốc cái đó nặng lắm. Người ta coi cái việc ăn thịt như một tội lỗi. Nó thành một cái giới cấm thủ mà, nó thành một cái chấp rất là nặng. Khi về Việt Nam cũng vậy, vẫn bị chấp cái đó. Nó lâu đời, một cái sai lâu đời nó trở thành cái đúng. Cái điều sai đó lâu đời từ trời chuyển sang khác, bây giờ nó nhiễm nhiên nó thành đề hướng mà người ta chấp nó cái điều đó. Ngay cả Trung Quốc, Phật giáo Mật Tông ở bên Tây Tạng ăn thịt chứ không ăn chay, vẫn là Phật giáo Đại Thừa nhưng mà ăn thịt. Bởi vì sao? Bởi ở cái vùng Tây Tạng không trồng được rau quả, toàn phải ăn thịt thôi. Nên người ta ăn thịt, các sư sãi bên Tây Tạng ăn thịt, bên Mật Tông. Rõ ràng là nếu mà mình cứ coi việc chỉ việc ăn chay mới là tu thì hàng triệu chư tăng ở bên Miến Điện, Thái Lan và các nước Phật giáo Nguyên Thủy chắc là đều là người tu sai đường hết sao? Các vị thiền sư bên đó hoàn toàn chỉ có ăn mặn thôi, chắc là các vị không phải là thiền sư sao? Tại sao mà Việt Nam vẫn sang bên đó học thiền? Chẳng nhẽ các vị thánh tăng là đều không có ấy. Ngay cả Đức Phật ngày xưa cũng như vậy. Ngày xưa ấy, dưới thời Đức Phật đây là có một cái vị anh họ của Đức Phật tên là Đề Bà Đạt Đa, cũng xuất gia theo Đức Phật. Nhưng mà cái người này rất là xấu, muốn tranh giành cái ngôi vị lãnh đạo với Đức Phật và nhiều lần hãm hại Đức Phật, nhiều lần là thuê người giết Đức Phật mà không thành. Thế sau bây giờ ông nghĩ ra một cách, ông bây giờ ông tuyên bố với Đức Phật với tất cả chư tăng ấy, là bây giờ ông đặt ra 5 điều chư tăng phải chọn đời theo. Một ấy là phải vĩnh viễn ở trong rừng, không được ở trong chùa. Hai ấy là phải mặc cái y phân tạo, tức là cái y đống rác, người ta lượm đống rác xong khâu lại thành y mặc. Người thứ ba ấy là chỉ được đi khất thực mà ăn, người ta dâng không được ăn. Tư là chỉ được ăn chay, không được ăn mặn. Chỉ được ăn chay, không được ăn mặn. Điều thứ năm là hình như là phải hành đầu đà hay sao ấy. Thì Đức Phật bác bỏ. Đức Phật bảo là ăn cái gì đó là tùy người ta. Ăn cái gì hợp với mình thì ăn, và người ta cúng cái gì thì ăn cái đó, thấy cái gì hợp thì ăn, không bắt buộc phải ăn chay. Thứ hai ấy, không bắt buộc vị tỳ kheo phải sống ở trong rừng trọn đời. Khi mà được dâng cúng tịnh xá chùa chuyển được phép ở, không bắt buộc là phải mặc cái y mà từ đống rác. Khi người ta dâng vải cho mình vẫn được sử dụng. Và hạnh đầu đà cũng do tự mình thôi chứ không bắt buộc. Đức Phật bác bỏ toàn bộ 5 điều đó. Và ông Đề Bà Đạt Đa ấy, ông ấy chia tách chưa đăng lại. Ông kêu gọi những người nào theo ông đi theo tách riêng ra, làm theo 5 điều đó. Và ông tự cho mình là mình như thế mình mới là trong sạch. Mình ăn chay mình mới trong sạch hơn Đức Phật. Rồi mình hành các cái hạnh kia nó mới trong sạch hơn. Và một số chư tăng mê lầm lại đi theo ông ấy. Từ đó là tăng chúng bị chia rẽ ra làm hai. Thế về sau ấy thì Đức Phật mới phái ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên đến độ lại tất cả những chư tăng mà mê lầm theo Đề Bà Đạt Đa đạo. Về sau Đề Bà Đạt Đa đó là bị xuống địa ngục. Xuống địa ngục cùng với những người đi theo ông là xuống địa ngục. Ngay từ thời đó Đức Phật đã bác cái chuyện ăn chay ăn mặn. trong kinh điển thấy rất rõ, nếu mà đọc kinh điển thấy điều đó rất rõ. Nhưng mà đến bây giờ ấy, thì do bởi vì văn hóa Việt Nam mình chịu ảnh hưởng quá nhiều của văn hóa Trung Quốc, nên khi về Việt Nam rồi ấy, cái đạo Phật nó bị biến dạng rất nhiều, nó lai tạp rất nhiều những cái văn hóa của Trung Quốc. Khi sang Trung Quốc cả nền văn hóa lớn như thế, đạo Lão, đạo Khổng, rồi các tín ngưỡng nhân gian về Việt Nam pha trộn thêm, đâm ra mới đạo Phật bây giờ mới có cái chuyện vàng mã từ Trung Quốc mà sang. Trung Quốc đốt vàng mã nhiều lắm, chuyện cúng sao giải hạn cũng từ Trung Quốc mà qua, rồi đủ mọi thứ mê tín dị đoan trong chùa cũng từ Trung Quốc mà sang cả, ăn chay ăn mặn cũng từ Trung Quốc mà sang. Ngay cả cái bộ y áo từ thời Đức Phật ấy, khi sang bên Trung Quốc ấy, là nhà vua thời Đường bắt tất cả chư tăng ấy, là phải đi làm lấy mà ăn chứ không được đi khất thực nữa. Do vậy cái bộ y này nó không còn phù hợp nữa, và người ta chế ra một cái bộ áo khác, nên không còn bộ y nữa. Trong khi ở Phật giáo Nguyên Thủy là hoàn toàn giữ y nguyên như thế, không được phép thay đổi. Kể cả kinh Tạng cũng lấy cái kinh Pali, là kinh từ thời Đức Phật, tiếng nói từ thời Đức Phật giữ nguyên tận bây giờ, chứ không còn gọi thành kinh chữ Hán hay là kinh chữ Bắc Phạn nữa. Do vậy nên Phật giáo Nguyên Thủy rất gần với cả Phật giáo thời Đức Phật. Chư tăng cũng vậy, mình sang chùa chiền bên miến xem chỗ nào thờ cúng là thờ cúng, còn chỗ thiền viện thì tìm cả thiền viện được mỗi một bức tượng nhỏ nhỏ. Người tu hành người ta đến người ta tu, không phải đến để cúng bái, không phải để xin sọ. Đức Phật là một con người, tất cả mọi người theo Đức Phật mình đã hiểu thế nào Đức Phật chưa? Đức Phật là một con người, là một vị thái tử có vợ có con, 29 tuổi khi con mới đẻ ngài đi xuất gia, ngài và dừng ngài tự tìm đường tu. 6 năm sau, năm 35 tuổi ngài bắt đạo, năm 80 tuổi ngài nhập thiền. Trong vòng 45 năm là ngài đi ngài giáo hóa chúng sanh. Thì những vị đệ tử như thế này là những người mà xuất gia theo Đức Phật và thực hành theo Đức Phật để giải thoát cho mình, và dạy khi mình đạt được sự giải thoát rồi mình dạy lại con đường đó cho những người khác cho đến tận ngày hôm nay nó thành đạo Phật. Do vậy mục đích của đạo Phật là thực hành để thoát khổ cho bản thân mình. Những cái gì mà Đức Phật dạy cho chúng mình, dạy cho chúng ta là quan sát cái tâm mình, tìm hiểu cái sự thiện hay bất thiện trong mình, và để từ đó trí tuệ sanh khởi ra để mình trở thành một con người toàn thiện, không còn bất thiện nữa, giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. Đó là cái Đức Phật dạy chúng ta, đúng không? Do vậy mình hiểu đúng Đức Phật là mình phải hiểu đúng như thế. Khi mình thực hành đúng lời dạy Đức Phật là mình đạt được sự lợi ích ngay trong cuộc sống này, ngay ngày hôm nay. Mấy ngày đây mọi người đã thấy rồi, đúng không? Khi về mọi người áp dụng cuộc sống, mọi người sẽ thấy điều đó rõ ràng hơn. Nó làm cho con người mình chuyển đổi rất là nhiều, thánh thiện hơn rất nhiều, an vui, an lạc hơn rất nhiều, từ bi hơn rất nhiều. Đó mới là đạo Phật chứ. Vấn thời bây giờ nó thêm về hình thức nhiều mà mất cái nội dung. Tâm là người tu hành là người rất đơn giản, càng ít hình thức càng tốt, càng ít nghi lễ càng tốt. Thầy vẫn sống thật với con người của thầy. Thầy tuy là một nhà sư nhưng mà thầy không cố tỏ ra một con người đạo mạo nghiêm trang hay là nhìn phải sợ bắt khiếp ấy. Không lấy thế. Thầy không muốn làm một bức tượng để người ta tôn thờ. Thầy muốn làm con người thật của mình, một con người ngày càng thánh thiện, ngày càng từ bi. Đó mới là một người tu. Mình cũng là một người tu, mình không xuất gia thôi nhưng mình cũng là những người tu hành. Càng ngày mình càng thánh thiện hơn, an vui hơn. Có gì còn thắc mắc không? Có giá trị, có giá trị về mặt tinh thần, về mặt tâm lý. Mình ấy, sống trong xã hội Việt Nam ấy, tục lệ thờ cúng bái mình không thể không theo được. Một người chết mình không thể nào không cúng được, đó là cái tục lệ của gia đình, của xã hội rồi, mình không theo làm sao được. Nhưng bên trong tâm mình biết rằng cái đó chẳng liên quan gì đến cái tâm của mình, đó là những nghi lễ của cuộc sống mà mình phải theo. Cũng như ở ngoài cuộc sống có rất nhiều việc mình phải làm, đó là trách nhiệm, đó là nghi lễ, đó là thủ tục. Nhưng mình biết rằng ấy, cái sự giải thoát hay không là ở trong tâm mình, cái sự tu tập hay không nó phụ thuộc vào trong tâm mình, chứ nó không phụ thuộc vào những việc mình làm như thế. Đó. Mình không thể đi cúng đi van bái cho cái người chết giải thoát cho mình khỏi đau khổ đâu. Nó có tác dụng về mặt tâm lý thôi. Tâm lý à, tôi có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, tác dụng tâm lý thôi. Nhưng mình không cần những cái đó. Mình tu, mình trực tiếp mình giải quyết đúng cái nguyên nhân nó ở trong tâm mình rồi, chuyện gì mình phải tự lừa mình như thế. Gì nữa, anh thử hỏi đi.
Bạch thầy, sau ngày xưa các cư sĩ từ chỉ nghe một bài kinh mà đã ngộ đạo.
Bây giờ đơn giản nhé, một cái ly nước đầy như này, đó, chỉ cần một giọt cuối cùng nó tràn. Cái bài kinh đó là cái giọt cuối cùng. Còn mình thì không biết là mình được đến đâu. Mình đọc kinh bao nhiêu lần ra giả ra mình không ủng hộ tí nào cả. Bởi vì những người mà được gặp Đức Phật mà có nguyện gặp Đức Phật như vậy là những người mà căn cơ rất là cao, tu rất nhiều kiếp. Ở bên Tích Lan cũng có câu chuyện đấy. Có một vị trưởng lão này, một vị thiền sư trưởng lão rất là giỏi. Đa phần tất cả mọi người cứ nghĩ ngài đã đắc quả A-la-hán rồi. Thế đến khi mà ngài sắp mất ấy, thì dân chúng đến rất đông. Người ta muốn xem một vị thánh A-la-hán nhập diệt như thế nào. Thì ngài nằm ở trong phòng, một người đệ tử mới vào chăm sóc ngài. Ngài hỏi là tại sao ồn ào thế. Thì người đệ tử mới bạch ngài là dân chúng đến, họ muốn họ biết hôm nay ngài sẽ nhập diệt, họ muốn chứng kiến một cái sự nhập diệt của một vị thánh tăng A-la-hán như thế nào. Thế vị mới nói rằng ta chưa đắc quả A-la-hán, ta tu rất lâu rồi nhưng mà ta chưa đắc quả A-la-hán bởi vì ta muốn gặp Đức Phật Di Lặc, Đức Phật tương lai, do vậy ta không muốn đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán là nhập diệt liền, không còn tái sanh nữa, làm sao mà gặp được Đức Phật Di Lặc. Thế vị đệ tử mới nói rằng nhưng mà tất cả dân chúng rất là mong nhìn thấy cái đó, mà nếu mà ngài giữ nguyên cái nguyện đó thì làm thất vọng rất nhiều người, ảnh hưởng đức tin của rất nhiều người, xin ngài nghĩ lại. Thế là vị trưởng lão bảo thôi được, để ta thử lại xem, để con đi ra đi. Thế vị đệ tử vừa mới đi ra đến đúng cửa thôi là vị trưởng lão gọi quay lại ngay, con ra nói với mọi người rằng ngày hôm nay sẽ có một vị thánh A-la-hán nhập diệt. Trong cái thời gian từ khi vị đệ tử quay lưng bước ra cho đến cửa là vị đã đắc quả A-la-hán ngay lập tức rồi. Khi vị xả bỏ lời nguyện một cái đấy, là cái bởi vì cái pháp hành nó rất là sâu rồi, xả bỏ lời nguyện cái là nó trào ra ngay, đắc quả A-la-hán ngay đấy. Thế những người như thế mà khi họ gặp Đức Phật Di Lặc tiếp theo thì làm gì mà trả một câu nói đắc quả, hiểu không? Ba năm mặt nó tròn đủ rồi. Cũng giống như vậy, mình cũng thế. Đức Phật bảo có bốn loại người, có loại chỉ cần nghe một câu pháp mình đắc quả liền, có loại phải nghe cả một bài pháp thuyết rộng rãi cặn kẽ mới đắc quả, có loại là phải nghe pháp xong rồi tu tập dần dần từng bước một mới đắc quả, còn có loại văn cú tối vi giả, loại mà ngu lâu giúp bền không bao giờ đắc được. Trong kiếp này là không có hy vọng để đắc quả được. Mình thì chắc chắn hai loại đầu không phải rồi. Mình sẽ là loại thứ ba, hy vọng là như thế. Do vậy đừng có mong chờ là mình cứ đọc kinh để mà đắc quả, mà mình phải tu, mình phải rèn luyện cái tâm mình. Đấy, nhìn cái tâm mình thật nhiều và tu liên tục. Mình tự tin là trong kiếp sống này mình có đủ khả năng đắc quả, nếu mình muốn, nếu mình thực sự mong muốn, thực sự tu. Theo nhiều lắm. Đúng rồi. Sinh ra làm người phải chịu những cái khổ đó, cái đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà kiếp này họ theo đạo Phật, họ làm từ thiện, kiếp sau họ không sanh vào những nơi khổ như thế. Kiếp sau họ sanh thiên, hoặc họ sanh sang Mỹ, sang châu Âu. Những người ở Mỹ, ở châu Âu có khi kiếp trước họ đã từng ở Miến Điện. Hiểu không? Không phải là mình hay có tâm lý ăn xổi ở thì mình làm cái gì mình muốn được quả ngay lập tức. Đây là mình nghĩ tại sao người ta tu như thế mà người ta vẫn khổ. Hoặc tại sao nhà mình ăn ở hiền lành như thế mà sao vẫn chết sớm, mà sao vẫn phải đau khổ. Mình phải nhìn thấy nó cả quá trình dài, nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là ngay lập tức được. Có những cái mình phải trả ngay lập tức, chẳng hạn như là cướp của giết người, bắt được cái là trả ngay lập tức, có thể tử hình, đúng không? Nhưng có những cái nó phải trả lâu dài, có những cái kiếp sau nó mới trổ ra quả. Mình làm những việc thiện như này, kiếp này mình bắt đầu được, ngay bây giờ mình đã được rồi. Mình đang tu cái này là ngay ngày hôm nay mình cảm thấy thanh thản là mình được rồi, thấy không? Và nếu mình tiếp tục tu là cái quãng đời còn lại của mình nó ngày càng sung sướng, nó càng an vui hơn, và kiếp sau của mình nó còn sinh ra một nơi tốt đẹp hơn thế này rất là nhiều nữa, đúng không? Và với cả như này, mình chỉ nhìn được mỗi một cái là đất nước người ta nghèo khổ chiến tranh, mà mình không biết rằng người ta khổ hơn mình hay sướng hơn mình, người ta sướng hơn mình rất nhiều, cái tâm người ta thanh thản hơn mình nhiều, tâm người ta thiện hơn mình nhiều. Người ta rất là nghèo đó, nhưng người ta rất sung sướng trong cái nghèo đó. Đâu cứ phải mình ấy, mình có cái xe máy chưa chắc mình đã sướng của người ta. Tối ngày phải đi làm, tối ngày phải đau khổ, mặt mũi nhăn nhúm lên, tối ngày phải hít cái bụi khói xe máy, chắc gì mình đã sướng của người ta, đúng không? Thầy ngày xưa thầy có tất cả, bây giờ thầy chẳng có gì cả, nhưng mà thầy lại sung sướng hơn người xưa rất nhiều. Ngay bản thân thầy đã thấy được rồi. Bây giờ thầy là người nghèo nhất thế gian này, thầy không có tiền, không nhận tiền, không được giữ tiền. Bây giờ mà đổi cái của thầy đang có này, lấy 53 tỷ đô la của ông Bill Gates này, thầy không bao giờ đổi. Thầy không bao giờ đổi. Thầy nói thật đó. Thầy đổi cái tâm của thầy này, lấy 53 tỷ đô la không bao giờ thầy đổi. Dần dần bọn con cũng bắt đầu cảm nhận được rồi. Dần dần bọn con cảm nhận cái đồng lương ở cái chỗ kia ấy, nó cao hơn cái chỗ này. Nhưng mình phải vất vả, mình phải khổ sở, cái tâm mình đầy phiền não, mình không đổi đâu. Mình làm chỗ lương ít nhưng mà tâm mình thanh thản hơn. Bắt đầu bọn con thấy được rõ cái gì nặng, cái gì nhẹ rồi đó. Dần dần ấy, càng tu sẽ thấy rằng cái tâm mình nó nặng hơn rất nhiều, cái đồng tiền nó rất là nhẹ, đúng không?
Không. Mà mình làm thì mình vẫn thấy nó thoải mái vậy.
Đúng, đúng. Tu trong cuộc sống nó là cái biển cả, rất nhiều sóng phiền não. Nhưng nếu mình bơi được giữa đó là mình bơi rất giỏi, bơi đến đích. Đúng. Trong mấy ngày ở đây là mình phanh vào một cái ao, mình tập bơi. Ra ở kia mình sẽ phải uống nước, mình yên tâm, mình sẽ bơi được rất giỏi. Miễn là mình hết sức kiên nhẫn, đừng quên tu tập, đừng quên chánh niệm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thường xin hỏi mình muốn cái gì nhé? Tại sao mà đi ra nhà nhơn cơ mình đi nhanh thế? Mình muốn cái gì? Tại sao đang nói chuyện với bạn tự nhiên cao giọng lên, mặt đỏ lên? Mình đang tại sao như thế? Mình đang muốn cái gì? Tại sao mình như thế này? Đúng không? Tại sao cái mặt mình hôm nay nhăn? Tại sao mình cứ để ý cái anh kia nhiều hơn cái anh khác? Tất cả những đó mình phải để ý, mình phải hỏi mình tại sao? Mình muốn cái gì? Mình đang thích cái gì? Tại sao mình làm như thế? Động cơ thực sự của mình là gì? Nhá. Tất cả những cái đó để mình hiểu mình. Con người hiểu mình sẽ giống tự tin hơn, trí tuệ hơn rất nhiều. Chính chủ hỏi đi, còn gì nữa?
Hôm nay buổi cuối, cố gắng hỏi tôi đã.
Thôi bây giờ thầy muốn một cái điều như thế này này. Từ ngày mai trở về nhá, áp dụng chánh niệm vào trong cuộc sống, luôn luôn nhớ quay lại chính bản thân mình, biết một cái gì đó trong mình, luôn luôn biết mình đang thở là sao, tâm mình đang cảm thấy như thế nào, cảm giác trong người mình như thế nào, mình có thư giãn hay là mình căng thẳng. Luôn luôn kiểm tra khuôn mặt mình, kiểm tra toàn thân mình xem mình đang thư giãn hay căng thẳng, và thư giãn ra, tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình căng thẳng nhé. Bất cứ chỗ nào mình cũng phải nhớ ra mình, khi đi xe máy mình cũng đang biết mình đang đi như thế nào, cảm giác trong người mình ra sao, cái mặt mình căng thẳng hay là mình thư giãn. Đấy, mình đi nhanh hay đi chậm. Rồi khi mà mình ngồi trong lớp mình cũng biết tai mình đang nghe giảng, đầu mình đang nghĩ cái gì, mình có biết mình đang thở hay không. Khi nói chuyện với người khác mình cũng phải biết cái giọng nói của mình cao hay thấp. Đấy, mình nói nhanh hay nói chậm, cái điều này cần nói hay không, có nên nói hay không. Rồi là cái môi mình mấp máy trong khi nói như thế nào. Tập chánh niệm rất nhiều trong lúc nói chuyện nhé. Bởi vì cái lời nói nó quyết định thành công hay thất bại của mình rất nhiều, quyết định đến cái sự tốt xấu của mối quan hệ mình rất nhiều. Mình xem mình nói với động cơ như thế nào, mình nói với tâm sân hay với tâm từ bi. Đức Phật nói có 5 điều cần phải suy nghĩ trước khi nói. Chỉ nói với tâm từ, đừng nói với tâm sân. Khi mình sân đừng có nói, hoặc là mình đóng cửa phòng mình nói một mình, đúng không? Xả ra đi, đừng nói trong tâm sân. Thứ hai ấy, nói là lợi ích, đừng nói là phủ phiếm vô ích. Nói đúng thời, đúng lúc, đừng nói không đúng lúc. Có những lúc mình góp ý với người khác mà trước mặt nhiều người ấy, mình góp ý, mình động chạm với người khác, đó cũng không đúng lúc, đúng không? Mình nói cái đúng lúc, đúng chỗ. Nói đúng thời, đúng lúc. Nói lời hòa nhã, dễ nghe. Đừng nói lời sân, đừng nói lời mà nó thô tháo quá, nói làm sao mà nó dễ nghe. Tất cả những điều đó là mình phải để ý khi mình nói mình có đúng như thế không. Đó, cái đó đòi hỏi rất nhiều chánh niệm. Thầy đảm bảo một điều rằng ấy, mình chánh niệm trong nói năng ấy, quan hệ của mình rất tốt đẹp, và cuộc sống mình nó rất dễ chịu. Sự thành đạt nó cũng đến, hạnh phúc an vui nó cũng đến. Người ta bảo là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hoặc là bệnh trùng khẩu nhập, họa trùng khẩu xuất, bệnh từ đường miệng mà vào, họa từ đường miệng mà ra. Ăn uống không đúng, rồi là uống rượu, uống chè, những thứ đó là bệnh từ đường miệng mà vào, họa từ đường miệng mà ra. Mình nói năng không có chánh niệm mà họa từ đường miệng mà ra, đúng chưa? Cố gắng giữ giới, 5 cái giới cơ bản: không sát sanh, không đánh đập hành hạ con vật hoặc một con người nào, không trộm cắp, không lấy của không cho. Những cái gì mà người ta không cho mình đừng có lấy, kể cả tiền rơi ngoài đường mình đừng có lấy, bởi vì nó không cho mình. Đừng có sử dụng những cái đồ đạc của cơ quan vào việc riêng của mình. Không tà dâm, yêu đương chung thủy. Những người có vợ có chồng, những người mà có chủ rồi thì đừng có quyến rũ, đừng có yêu đương những người như thế. Mình sống chung thủy một vợ một chồng, yêu đương mình cũng phải chung thủy nhé. Đừng có lăng nhăng, mình khi yêu người nào mình chỉ yêu người đó thôi. Không tà dâm, không nói dối. Nói dối nó có 4 phần: không nói dối này, không nói để đâm thọc chia rẽ người này với người kia, không nói để phủ phiếm vô ích, ngồi lê đôi mách nói những điều nhảm nhí, nói những điều chẳng có ích lợi gì cả, nó làm cho tâm mình động loạn thêm, cũng là cái phạm giới. Không nói lời thô tục, không nói lời thô ác, nói lời hòa nhã. Cái giới đó rất rất khó giữ nhé. Cái giới đó thường xuyên phải xem mình có vi phạm hay không. Không uống rượu và các chất say, giới cuối cùng như ma túy chẳng hạn. 5 cái điều ấy giữ trọn vẹn nhé. Luôn luôn nhớ hàng ngày mình có thể buổi sáng hoặc buổi tối mình đọc cái tam quy và ngũ giới đó để nhắc nhở mình giữ lại những cái giới đó. Nếu mình lỡ phạm, mình cũng đừng có hối hận. Mình nhắc mình, mình đã lỡ phạm rồi, lần sau mình không phạm nữa. Đấy, buổi sáng buổi tối mình đọc lại giới, tức là mình lại có giới trong sạch. Khi mình có giới trong sạch, giới hạnh sẽ bảo hộ cho mình. Người có giới đi đâu cũng được bảo hộ. Giữ giới và luôn luôn có chánh niệm trong mỗi lúc, luôn quan sát tâm mình, biết động cơ của tâm mình là thiện hay bất thiện nhé. trong quá trình tu tập như thế thường xuyên có thể trao đổi với thầy để tôi hướng dẫn thêm nữa về áp dụng vào trong cuộc sống nhiều vào, đúng không? Ok. Thôi bây giờ mình ngồi hướng nhé. Ngồi hướng xong rồi đi ngủ.